Hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề Vì Chúa Cần Ngõ. Chúng ta học trong sách Luca 19 từ câu 28 đến câu 40. Chúng ta học trong câu gốc Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giêsu để làm những việc lành và việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Kính mời hội chúng đồng đọc với tôi với câu gốc này một lần. Chúng ta bắt đầu đọc: Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giêsu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề Chúa Cần Ngõ. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa phán dạy qua tôi tớ của Ngài với chủ đề Vì Chúa Cần Ngõ. Kính mời sư.
Xin chào đồng chí thân thể hội thánh. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có thời giờ để buổi sáng hôm nay đến gặp được. Giờ rằng một số các bạn thanh tráng và bạn thanh niên cũng như một số những em nhỏ hôm nay đang bị dự một cái trại bồi dưỡng, nhưng Chúa cũng khích lệ lòng của các ông bà chị em trong vấn đề học lời Chúa. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng dự tiệc thánh. Tôi muốn dùng một cái câu chuyện được xảy ra trong những ngày Chúa Giêsu chuẩn bị cho sự thương xót của Ngài, đó là việc Chúa vào thành Jerusalem một cách rất là vinh hiển. Nếu như Chúa Giêsu mà có một cái cơ hội đến lại nhà thờ chúng ta thì quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ chạy ra cầm lá cờ tung hô Chúa phải không? Nhưng người ta nấu nước hơn chứ không, Chúa để có nước uống. Quý vị có lau chùi ghế sạch sẽ không? Bởi vì nếu không Chúa sẽ không có ghế ngồi. Có lẽ mỗi người trong chúng ta có thể thấy được mình sẽ làm cái gì đó để đón Chúa của mình. Không phải chỉ là một sự tung hô mà thôi, nhưng vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu để làm những việc lành, làm việc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta theo đó mà tiến hành. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta thấy được cái giá trị Chúa muốn dùng cuộc đời của chúng ta như thế nào. Có một vị mục sư trẻ tuổi đến để hầu việc Chúa với một hội thánh khá lớn, hội thánh khá đông. Trong hội thánh này có một bà này thì cũng thuộc cái dạng là hay đi lấy chuyện của người này để mà nói cho những người khác. Thì bà mới đến gặp ông mục sư và bà hỏi ông mục sư rằng: Thưa ông, tôi không hiểu được cái lý do tại sao mà ông lại chọn cái thách thức để đến hầu việc Chúa với một cái hội thánh đông 700 người như tại đây. Mục đích của bà hỏi cái câu hỏi này đó là nếu như ông mục sư mà trả lời lý do tại sao đó thì bà sẽ đi ra để nói với những cái tôi biết mà lý do tại sao ông mục sư này đến đây để hầu việc Chúa. Nhưng ông mục sư không có trả lời cái câu hỏi mà bà đặt ra. Chúa cho ông có một cái câu trả lời và ông nói rằng: Chứ bà, tôi đến tại thành phố này không phải để làm hài lòng 700 người, nhưng mà tôi đến đây học việc Chúa chỉ để làm hài lòng một đấng mà thôi. Và một khi tôi đã làm hài lòng đấng đó thì tôi nghĩ với tất cả những người khác mọi việc đều tốt lành cả. Khi chúng ta suy nghĩ lại rằng nếu như tôi và các ông bà anh chị em trong lúc Chúa đang cần mình và quý vị làm một cái trách nhiệm nào đó của mình với tất cả tấm lòng nhiệt tình của chúng ta, nếu chúng ta hầu việc Chúa với một cái tinh thần vui vẻ, một linh hồn vui vẻ, nếu chúng ta phục vụ Chúa với một thứ suy nghĩ chín chắn trong tất cả những việc chúng ta làm, và chúng ta đem hết mọi khả năng của chúng ta ra để chúng ta phục vụ Chúa, thì tôi nghĩ rằng việc chúng ta làm hài lòng Đức Chúa Trời nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm thỏa lòng những người khác. Vậy nên trong buổi sáng hôm nay với tựa đề là Vì Chúa Cần Ngõ, câu chuyện mà Chúa đã sử dụng một con lừa con để Ngài cưỡi nó và đi vào ở trong thành Jerusalem một cách vinh hiển. Con lừa đó đã được Chúa sử dụng một cách có giá trị. Còn mỗi người trong chúng ta có được Chúa sử dụng mình một cách giá trị không? Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong ngày học lời Chúa hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban ơn cho tất cả chúng con và trở thành những người con của Chúa đã là một điều vinh dự. Nhưng Chúa còn muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng con để vinh hiển của Đức Chúa Trời được tỏ bày ra. Thì Chúa ơi, đó là một sự vinh dự càng lớn hơn cho mỗi người trong chúng con. Vì cái Chúa cần mỗi chúng con ở trong những thời điểm, ở trong những công việc, ở trong những vị trí nào đó. Vì cái chúng con là tác phẩm mà Đức Chúa Trời đã làm ra trong Chúa Giê-xu để thực hiện những việc mà Đức Chúa Trời sống sẵn cho chúng con làm theo. Thì xin Chúa cho chúng con thấy được đâu là chỗ đứng của mình, đâu là những công việc của mình và cách nào để chúng con có thể làm tốt những gì Chúa giao phó cho con. Biết ơn Chúa, xin dâng tất cả mọi sự trong Ngài và xin Chúa hướng dẫn cho chúng con trong việc học lời Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau trong vấn đề khi Chúa muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất đó là Chúa sẽ cần nếu như chúng ta biết vâng lời của Chúa. Thứ hai đó là Chúa cần nếu như chúng ta được cởi trói. Và thứ ba đó là Chúa cần nếu chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất là Chúa cần nếu chúng ta biết vâng lời. Câu 28 trong sách Luca đoạn 19 chúng ta đọc nói rằng: dạy xong những điều ấy, Đức Giê-xu dẫn đầu đoàn dân đi lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bê-phage và Bê-thanh-ni bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ đi và dặn rằng: các con hãy vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó, chưa từng có ai cưỡi, hãy mở dây dắt nó về đây. Chúa Giê-xu dặn hai môn đồ này có niềm tin. Vì vậy quý vị có thể đặt tên của chính mình vào trong danh sách hai người này. Nếu như Chúa gọi tôi lên thành chung rằng là con hãy đi vào trong làng trước mặt, thấy một con lừa con đang cột ở tại đó, chưa từng có ai cưỡi, hãy mở ra dắt nó về đây. Quý vị có dám dắt không? Các bạn đi, quý vị suy nghĩ nha. Mình lỡ mà mình tới mình dắt con lừa rồi người ta ra, người ta nói mình ăn cắp, con quấn mình thì sao? Thật sự đó không phải là một mạng lệnh dễ dàng, một mạng lệnh mà chúng ta không hiểu tại sao Chúa lại sai hai môn đồ đi đến một cái làng ở phía trước đó. Chúa cần con lừa để làm gì? Và ai là cái người mà Chúa sẽ mượn lừa của họ? Chúa không nói rằng là ngươi sẽ đi tới cái ngôi nhà số mấy, rồi gặp cái ông tên gì, ông Gia Cơ hay ông Giang gì đó, rồi nói chuyện với ông. Nhưng Chúa chỉ nói rằng hãy đi vào trong làng, rồi chắc ngươi sẽ thấy một con lừa nó đã bị cọt, rồi dẫn con lừa đó về đây. Ô, đó là một việc rất là khó làm. Đi chừng nào để thấy một con lừa đang bị cọt? Và nếu không có nói chuyện với ai hết mà tự mình tới đó mở cái dây dắt con lừa ra, có ngại không? Mặc dù Chúa Giê-xu nói rằng là nếu như có ai hỏi tại sao các anh dắt nó về thì hãy nói rằng là vì Chúa cần nó. Nhưng đây thật là một điều khó làm, chứ một việc mà con có cái mặc cảm giống như là con đi ăn trộm đồ của người ta vậy đó. Chúa đưa cho con một mệnh lệnh khó làm quá. Nhưng thưa quý vị, hai môn đồ này đã vâng lời của Chúa và làm cái công việc khó làm đó. Tôi ao ước rằng trong ngày hôm nay chúng ta có thể vâng lời Chúa để làm cái công việc khó làm mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta vâng lời. Có một số người muốn giải thích cái câu chuyện này cho nó nhẹ nhàng hơn thì họ nói rằng ở tại vùng Đông Phương ngày xưa có những cái khu vực mà người ta rất là hiếu khách. Vì vậy nếu như mà một người khách họ có một cái nhu cầu gì đó thì người dân ở trong làng họ sẽ thỏa mãn cái nhu cầu đó bởi vì cái tinh thần hiếu khách của họ. Cho nên ở đây Chúa Giê-xu có một cái nhu cầu một con lừa, thì có lẽ người dân ở trong làng Đông Phương này họ sẽ cung cấp cho Chúa cái con lừa theo cái nhu cầu của Chúa, bởi vì cái tinh thần hiếu khách của nó. Tuy nhiên việc này vẫn khó lắm quý vị. Cũng có người giải thích rằng có lẽ Chúa đã sắp đặt sẵn với cái người chủ nhà rồi, rằng là Chúa sẽ mượn cái con lừa của cái ông chủ này và cái mật khẩu để mà cái người nào Chúa sai đến mà dẫn lừa về đó, thì cái mật khẩu đó sẽ là vì Chúa cần nó. Cho nên cái người kia nghe cái mật khẩu đó thì biết rằng đây là người của Chúa chứ không phải là người ăn cắp, và sẵn sàng để cho người đó dẫn cái con lừa đi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng khi Chúa nói với hai môn đồ này là họ không phải đi đến để tìm cái ông chủ chứ, nhưng mà họ đi đến họ gặp một con lừa đã cột thì dắt nó về, rồi chừng nào ông chủ ra mà hỏi thì mới nói rằng là vì Chúa cần nó. Những giải thích này chỉ là một cái sự suy luận của con người cố tình làm sao cho cái vấn đề nó có thể trở thành dễ dàng hơn. Tuy nhiên thưa các ông bạn chị em, lời Chúa cho chúng ta thấy rằng có những mạng lệnh mà có thể tôi và các ông bạn chị em khó quyết định đó, nhưng Chúa cần chúng ta nếu như chúng ta biết vâng lời Chúa ở trong những cái mạng lệnh mà được gọi là khó vâng lời đó, cái lúc đó nó mới trở thành có giá trị cho Đức Chúa Trời, vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời được làm ra ở trong Chúa Giêsu để làm những công việc mà Đức Chúa Trời sống sẵn cho chúng ta làm. Quý vị có nghĩ rằng có những công việc nào đó Chúa đang muốn sử dụng cuộc đời của quý vị để trong vinh hiển của nước Chúa không? Đức Chúa Trời đang có một cái chương trình. Công việc của chúng ta có thể khác nhau, nhưng rõ ràng là mỗi người đều có một hạch định của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của họ ở trong một cái lĩnh vực nào đó, trong những cái công việc nào đó. Tôi không muốn làm cho cái vấn đề nó trở thành nhẹ nhàng dựa trên những cái giải thích của những nhà giải kinh hoặc là của những con người và những cái sự lực. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với các ông bạn cho em một điều rằng khi một người nào mà yêu mến Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Như vậy tôi và các ông bạn cho em ở đây có yêu mến Đức Chúa Trời hay không thì Đức Chúa Trời biết người đó. Đôi khi chúng ta đánh giá lẫn nhau rằng là người này thường đến nhà thờ, vậy thì người này yêu mến Đức Chúa Trời. Người kia dâng tiền nhiều, vậy thì người kia yêu mến Đức Chúa Trời. Người nọ đi nhà thờ mà ăn mặc xinh đẹp lịch sự, vậy thì người đó yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đánh giá mỗi người ở trong một cái hình thức, một phương cách nào đó khác nhau. Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng của con người thì Ngài biết rằng con người này có yêu kính Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy. Và Đức Chúa Trời biết rằng nếu như có một người yêu kính Ngài, Ngài có thể sử dụng con người đó vào trong chương trình của Ngài, và đó là hạch định của Chúa. Ở trong cái thánh trong chúng ta thấy khi mà Chúa sai ông Giô-suê dẫn dắt dân sự của Chúa đi vào để chiếm lấy thành Jericho, là cái thành trì đầu tiên khi họ đi vào ở trong vùng đất hứa đó, đó là một thành trì kiên cố. Họ đã không thể dùng sức của họ để phá vỡ cái bức tường thành đó, nhưng bởi sự vâng lời, mỗi ngày đi một vòng chung quanh thành, đi như vậy trong 6 ngày, rồi đến ngày thứ 7 thì đi chung quanh thành 7 vòng, la lên một tiếng, thành sự sạch đó. Họ chỉ cần đi theo cái rương giao ước làm biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những cái vòng chung quanh thành như vậy. Nhưng mà làm sao để thành sụp đổ? Đó là quy pháp của Đức Chúa Trời. Và khi thành sụp đổ xuống thì Giô-sê đưa ra một cái mệnh lệnh rằng phải tiêu diệt tất cả mọi người, mọi vật ở trong thành này và chỉ duy trì sự sống cho một gia đình thôi. Đó là gia đình của một người kỳ nữ mang tên là Ra. Người này đã từng kính sợ Đức Chúa Trời và dám che giấu 2 thái tử ở trong nhà của mình. Khi trước đó ông Giô-sê sai hai thánh tử đó đi làm giả thánh sứ. Cảm ơn Đức Chúa Trời, có một người yêu kính Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời giết người đó. Ra-hát là người đã yêu kính Đức Chúa Trời và đã nói với hai thánh tử rằng là tôi biết Đức Chúa Trời đã phó đất nước này cho tay của các bạn. Bạn nhận thức cái điều đó. Và bà nói rằng dân tộc của chúng tôi nghe thấy những việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho các ông thì cả dân sự của chúng tôi đều tan chảy lòng, ai nói đều mũ rũ, họ không còn can đảm nữa. Bởi cái sự nhận biết về Đức Chúa Trời của người Israel, bà nay với họ rằng nay tôi che giấu các ông, thì xin cái ngày nào đó mà Chúa cho các ông vào trong đất nước này thì xin các ông giữ mạng sống của tôi và gia đình chúng tôi, kể cả những người bà con của chúng tôi nữa. Các thánh tử nói rằng chúng tôi đưa cho bà một cái sợi dây, hãy cột nó ở nơi cửa sổ. Ngày nào đó chúng tôi vào đây thì tất cả những người nào ở trong ngôi nhà này sẽ được bảo toàn mạng sống. Những người nào không ở trong ngôi nhà có cột cái sợi dây đỏ này thì người đó sẽ chết, mặc dù đó chính là kỳ dự ra hát điện. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa vì Chúa có thể nhìn thấy tấm lòng của một kỳ nữ và Chúa để chừa mạng sống của bà. Chẳng những Chúa chừa mạng sống của bà mà bà ra hát này đã trở thành bà cố của vua David. Đó là một điều lạ đối với Chúa Trời đã. Một người ngoại bang được vào trở thành dân sự của Chúa đã là một điều lạ lùng. Mà bây giờ cái con người của đất nước ngoại bang đó trở thành người của Chúa mà lại còn ở trong cái gia phổ để sinh ra Chúa Giê-xu lại là một phần phước lớn hơn. Cho nên nếu một người nào yêu mến Đức Chúa Trời thì Chúa Trời giết người đó. Khi Chúa sử dụng tiên tri Ê-lê để phục vụ Chúa trong đời của vua A-háp, Chúa sai ông đi đến một làng gọi là Sarepta. Giữa một cái tình hình nạn đói, Chúa sai đi đến tại một cái làng Sarepta đó để làm gì, lấy gì để mà sinh sống? Chúa nói rằng tại đó có một người đàn bà góa sẽ nuôi người. Một người đàn bà góa là một người không có của cải, không có quyền để nắm giữ của cải. Vậy mà cái bà quá mà ông tiên tri Ê-li đến đó lại là một bà quá mà nghèo hơn những bà quá khác. Khi tiên tri Ê-li đi đến đó gặp bà, ông nói rằng bà ơi làm cho tôi một cái bánh đi. Bà nói tôi nói thật với ông, tôi không còn cái gì hết, chỉ có một chút bột, chỉ có một chút dầu. Tôi đi lượm một khúc củi về làm một cái bánh nhỏ cho tôi và đứa con trai của tôi, chúng tôi ăn xong rồi thì chết. Nghèo đến mức độ như vậy, chỉ một bữa ăn cuối thôi. Nhưng Đức Chúa Trời thấy được cái tấm lòng của người đàn bà này. Khi ông Ê-li nói rằng bà cứ về làm bánh đi, nhưng mà đem cái bánh đó cho tôi trước, rồi Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho bà, dầu sẽ không bao giờ thiếu, bột không bao giờ cạn, và như vậy gia đình bà sẽ có gì. Lòng của bà đã kính mến Đức Chúa Trời, làm cái bánh đem đến cho tiên tri trước và Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng vậy bà ăn trong nhiều ngày gia đình mình cùng với vị tiên tri. Nếu có một người yêu kính Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Khi Chúa Giê-xu đi ra giảng lời Chúa, trời đã chiều tối rồi, toàn dân theo Chúa sau bao nhiêu ngày đói bụng. Các môn đồ của Chúa nói với Chúa rằng Chúa ơi, tới thành Philip rồi, thôi bây giờ Chúa cho họ đi về đi. Nhưng Chúa nói là không, các ngươi phải cho họ ăn. Tiền đâu? Lấy đồ ăn ở đâu để cho đoàn dân này? Nhưng Chúa biết rằng trong cả đoàn dân trên 5.000 người đàn ông, chưa kể đến đàn bà trẻ con, tại đó có một đứa trẻ. Đứa trẻ đó yêu kính Đức Chúa Trời và nó sẽ dâng cái phần ăn của nó cho Chúa Giê-xu, 5 cái bánh, 2 con cá. Nó chỉ là một phần ăn của một đứa trẻ, nhưng Chúa biết rằng có một đứa trẻ yêu mến Ngài, vì vậy mà Chúa không có cho thần dân ra về. Chúa đã dùng cái phần mà đứa trẻ dâng lên cho Chúa đó rồi biến bánh và cá đó trở thành một bữa ăn dư dật cho đoàn dân trên 5.000 người. Tại ơn Đức Chúa Trời, chẳng những ăn mà còn dư lại tới 12 cái giỏ chăn sát bự. Cho nên chúng ta thấy rằng khi một người nào mà yêu mến Đức Chúa Trời nhìn thấy người đó và Đức Chúa Trời có cái cách để Ngài có thể sử dụng những người đó. Tôi và các ông bà anh chị em ngày hôm nay có đem khả năng của mình, đem cái tinh thần của mình, đem những điều kiện gì mà Chúa cho chúng ta để dự phần ở trong sự hầu việc Chúa giữa hội thánh này không? Chúng ta có vâng lời không? Những gì Chúa muốn dùng. Thưa quý vị, kể cả cái sự hiện diện của chúng ta trong đền thờ nó cũng là một điều quan trọng trên mặt đất trời. Không đợi cho đến chúng ta phải làm một cái gì đó, nhưng lòng trung tín của quý vị đối với Đức Chúa Trời vẫn được Đức Chúa Trời chú trọng đến. Vì vậy, nếu như tôi và các ông bà anh em vâng lời, thì Chúa sẽ sẵn sàng sử dụng chúng ta, bởi vì Chúa cần mỗi một người trong chúng ta. Điều thứ hai chúng ta sẽ gặp với nhau đó là Chúa cần nếu chúng ta được cởi trói. Ở trong câu 30 nói là chắc con hãy vào làng trước mặt sẽ thấy một con lừa con đang cột ở tại đó, chưa từng có ai cưỡi, hãy mở dây dắt nó về đây. Khi mà con lừa bị cột thì Chúa không thể sử dụng nó được. Nó được sử dụng cho một mục đích khác. Nhưng nếu muốn để cho Chúa sử dụng thì con lừa đó sẽ được cởi trói để dẫn về cho Chúa. Ma-thi-ơ ghi lại cái câu chuyện này ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21. Chú thích một vấn đề quan trọng. Đó là Ma-thi-ơ nói rằng khi các ngươi vào trong thành thì sẽ thấy có một con lừa mẹ nó bị cột, rồi có con lừa con nó đứng bên cạnh con lừa mẹ. Nghĩa là con lừa con thì nó không có bị cột, nhưng mà con lừa mẹ nó cột. Và Chúa nói rằng khi mà các ngươi vào thấy hai con lừa đó đó thì dẫn cả hai con lừa đó về thật cả. Quý vị lưu ý chỗ này, con lừa con theo tường thuật của Ma-thi-ơ là con lừa con không có bị cột, nhưng mà con lừa mẹ nó bị cột. Mà khi con lừa mẹ nó bị cột á, con lừa con có đi đâu không? Nó không đi đâu hết, nó quanh quẩn bên mẹ của nó thôi. Đây là một điều quan trọng mà chúng ta suy gẫm. Khi Chúa nói rằng nếu như có ai hỏi thì hãy nói rằng là vì Chúa cần chúng. Đó là theo cái câu nói của ông Ma-thi-ơ, tức là cả con lừa mẹ lẫn con lừa con. Chúa chỉ sử dụng con lừa con để Chúa cưỡi thôi. Nhưng tại sao phải dẫn con lừa mẹ? Bởi vì nếu không dẫn con lừa mẹ, con lừa con nó sẽ không chịu đi. Tôi sống ở trên Đà Lạt, khi tôi còn ở Việt Nam, ở trên Đà Lạt có những người mà họ làm cái nghề gọi là lái xe ngựa cho khách du lịch. Và mỗi khi con ngựa của họ mà nó sanh một cái con ngựa con đó, thì luôn luôn con ngựa con đó nó phải chạy theo cái xe ngựa đó. Nó luôn luôn chạy theo con ngựa mẹ. Họ không có cột, không có ràng riệt gì con ngựa con đó hết. Nhưng khi con ngựa con nó bắt đầu nó lớn rồi, người ta sẽ bắt đầu trồng cái xe ngựa vào trong con ngựa con đó, và nó không có phản ứng gì. Nó chạy một cách bình thường, như là bình thường nó đang chạy bên cạnh mẹ nó. Đó là cái phương cách mà Chúa đang nói với tôi và các ông bà anh em cần phải để ý là nếu như có ai hỏi rằng tại sao mà dắt chúng nó đi, thì phải nói rằng là tại vì Chúa cần chúng. Chúa Giê-xu đang cần có con lừa con, nhưng phải có con lừa mẹ đi theo thì con lừa con nó mới có thể được sử dụng. Bởi vì con lừa con cần có con lừa mẹ. Thưa quý vị, tất cả những gì đang trói buộc trong đời sống của chúng ta phải được cởi bỏ ra, Chúa mới có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa sử dụng con lừa con này, không phải là tại vì Chúa đi mỏi chân quá, cho nên Chúa biểu các môn đồ của Chúa là người đi tới dẫn con lừa về cho ta cởi cho nó khỏi mỏi chân. Chúa không có phải là mỏi chân mà Chúa cởi con lừa. Nhưng quý vị có biết tại sao Chúa cởi con lừa không? Chúa cởi con lừa để làm ứng nghiệm lời Chúa Trời. 520 năm trước đó, từ trong đời cựu ước, Chúa Giêsu Đức Chúa Trời đã dùng một vị tiên tri mang tên là Sa-cha-ri. Vị tiên tri này nói về một sự việc mà nó sẽ xảy ra ở trong thời kỳ của Chúa Giêsu, và sự việc nó ghi lại ở trong sách Sa-cha-ri đoạn 9 câu thứ 9 rằng: hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ lên! Hỡi thành Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng reo mừng vui vẻ đi! Bởi vì vua của ngươi sẽ đến cùng ngươi, Ngài là công bình, Ngài đang sự cứu rỗi, Ngài nhu mì và cởi lừa, là con của lừa cáo. 525 năm trước, Sa-cha-ri đã nói một lời tiên tri là Chúa Giê-xu sẽ cởi trên một con lừa con, là con của lừa cáo. Và bây giờ Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm cái lời tiên tri mà 520 năm trước Chúa đã sai đầy tớ của Ngài để nói. Vì vậy mà cái chú thích của Ma-thi-ơ khi nói rằng là ngươi sẽ thấy một con lừa mẹ trên bị cột, còn con lừa con thì đứng ở bên cạnh đó. Việc cần phải làm đó là phải dẫn cả con lừa mẹ thì con lừa con nó mới bằng lòng để đi theo. Các bạn em có suy nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta khi được Chúa sử dụng thì phải được cởi ra khỏi những cái gì đó nó đang ràng rịt trong đời sống của chúng ta? Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này kể về một đứa trẻ còn nhỏ lắm, nó mới có 5-6 tuổi thôi, nhưng mà nó đã bị mắc một cái chứng bệnh đau tim rất là nặng. Và cha mẹ của nó đã đem đến với một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên giải phẫu về tim để chữa bệnh cho đứa con của mình. Đứa trẻ đó nói rằng là: thưa bác sĩ, ngày mai bác sĩ giải phẫu tim cho con phải không? Bác sĩ sẽ thấy gì ở trong đó? Bác sĩ nói rằng khi tôi mà mổ trái tim của cậu, tôi sẽ xem thử coi là trái tim của cậu nó bị tổn thương chỗ nào, tôi sẽ phục hồi chỗ đó. Nó nói rằng: bác sĩ ơi, khi bác sĩ mổ trái tim của cháu, bác sĩ sẽ thấy Đức Chúa Trời ở trong đó. Ông bác sĩ này nói rằng: tôi không có tin gì về thần thánh ấy. Đức Chúa Trời của cháu đã làm cho cháu một trái tim có lỗi trong đó, cho nên cháu mới sống đau khổ như vậy. Tôi sẽ sửa cái trái tim có lỗi của cháu đó, nó trở thành một trái tim tốt, hoàn thành sức khỏe cho cháu để cháu sống. Đứa bé nó cười, nó nói rằng: không, khi bác sĩ mổ ra, bác sĩ sẽ thấy Đức Chúa Trời ở trong trái tim của cháu. Ông bác sĩ rất là cảm thấy khó chịu về cái lời nói của đứa trẻ, nhưng mà ông mặc kệ. Ông nói rằng là: tôi biết tôi phải làm gì. Nếu như trong trái tim đó nó có những cái mạch máu nào mà không thể cung cấp được máu, tôi sẽ sửa những cái mạch máu đó. Nếu như có một phần cơ thịt nào mà nó bị hỏng, bị hư hoại đi, tôi sẽ sửa lại cái bắp thịt đó, và cháu sẽ có một trái tim tốt. Đứa trẻ nó không nói gì, nó chỉ nói với ông bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, cháu tin chắc rằng là bác sĩ sẽ thấy Chúa Giê-xu ở trong này, ở trong lòng của cháu. Ca mổ đã được tiến hành nhiều giờ trôi qua. Khi ông bác sĩ rời khỏi phòng mổ, ông trở về lại văn phòng của mình. Ông lấy giấy bút ngồi ghi lại những cái gì ở trong cái ca mổ mà ông đã làm. Trong đó ghi rằng cái động mạch chủ trái tim của đứa trẻ, cái artery của nó đã bị hỏng rồi. không thể đưa máu đi được. Cái tĩnh mạch của phổi nó không thể đem máu trở về lại được. Tất cả những cái cơ thể ở trong cái vùng ngực của đứa trẻ, từ tim phổi gì đó, nó đều bị yếu suy nhược rồi, không hoàn thành được cái chức năng của nó. Ông ghi là không có hy vọng để cấy ghép tim mới, cũng không có một hy vọng để cứu chữa. Bên dưới ông ghi cách điều trị là chỉ cho uống thuốc giảm đau rồi nằm nghỉ. Và cuối cùng, sau một hồi chần chừ, ông ghi tiếp tiên liệu rằng có thể sẽ tử vong trong một tháng. Thưa quý vị, khi ông dừng cái sự ghi chép của mình, ông gục đầu xuống và ông hỏi rằng: tại sao vậy? Tại sao cái sự kiện này lại xảy ra cho một đứa trẻ chỉ mới có 5-6 tuổi? Khi ông ngưỡng mặt lên trời mà ông nói: Chúa ơi, tại sao Ngài lại làm như thế? Ngài đã đặt cậu bé này vào trong thế giới, ban cho cậu bé một trái tim như vậy, để rồi bây giờ nó chỉ sống được có chừng đó 5 tuổi thôi, rồi nó sẽ mất đi. Đột nhiên ông nghe có một tiếng nói. Cái tiếng nói nó nói rằng là: đứa trẻ này đó là con chim nhỏ của ta, nó thuộc về ràng của ta, và nó sẽ ở trong đàn chiên của ta mãi mãi. Ông nói rằng: nhưng mà sao Chúa lại đem linh hồn của nó đi, rồi ba mẹ của nó sẽ nghĩ gì, sẽ đau lòng như thế nào? Tiếng nói đó vẫn nói tiếp rằng: đừng có lo cho ba mẹ của nó, bởi vì ba mẹ của nó cũng là chiên trong đàn của ta, và ba mẹ nó sẽ gặp lại nó một ngày trong tương lai. Nhưng Chúa ơi, tại sao là một đứa trẻ mà Chúa lại cắt mạng sống nó đi? Tại sao không là một người già nào đó? Tại sao không là một kẻ gian ác nào đó, mà là một đứa trẻ ngây thơ dễ thương mới có 5-6 tuổi? Chúa nói rằng: ta đem linh hồn của nó đi để nó thoát ra khỏi nỗi đau khổ ở trong thế giới này, và nó kinh nghiệm một sự bình an thật mà chính bà đang cho nó. Nhưng Chúa ơi, điều này dường như có vẻ tàn nhẫn quá, bởi vì nó quá nhỏ. Chúa nói rằng: ta có lý do để đem linh hồn nó đi, bởi vì ta đem linh hồn nó đi để cho một linh hồn cứng cỏi khác có thể được sự cứu rỗi. Thưa quý vị, tất cả những kiêu hãnh của vị bác sĩ này hoàn toàn tan vỡ. Những gì mà ông nghĩ rằng cái khả năng của mình và kinh nghiệm trong bao nhiêu năm nó có thể phục hồi sức khỏe của đứa trẻ này, nhưng trước tất cả cái tình trạng mà ông nhìn thấy từ động mạch, tĩnh mạch, các cơ bắp đều bị hư hết, ông hoàn toàn bỏ tay, không thể làm gì được nữa. Ông nước mắt lên trời, đổ nước mắt khóc và nói rằng: Chúa ơi, có phải linh hồn đó là con không? Đứa trẻ nằm nhen nhen cho đến ngày hôm sau tỉnh dậy. Khi nó tỉnh dậy, nó hỏi ông bác sĩ rằng: bác sĩ ơi, bác sĩ mổ tim của con, bác sĩ có thấy Chúa Giê-xu trong đó không? Ông bác sĩ cũng gật đầu. Ông nói rằng: phải, ta đã gặp Chúa Giê-xu của con. Cảm ơn con đã cho ta gặp Chúa Giê-xu của con. Đứa bé nó mỉm cười rồi nó lại nằm thiết trở lại. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng đứa trẻ này nó được cởi trói, nó không lo sợ gì về cái tình trạng sức khỏe của nó. Nó không lo sợ gì rằng rồi nó sẽ chết ngay trong cái lứa tuổi thứ 5, thứ 6 của nó, còn quá trẻ. Nhưng Đức Chúa Trời đã cởi trói cho nó để nó biết một điều quý báu, đó là có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của nó. Và nó đã đem được Chúa Giê-xu đến với một vị bác sĩ có thể là kinh nghiệm tại mình đó, nhưng mà vô tín trong cái Đức Chúa Trời. Và vị bác sĩ này đã trở lại cùng với Chúa bởi vì thấy Chúa Giê-xu trong trái tim của một đứa trẻ. Thưa các ông bà anh chị em, đời sống tôi và các ông bà anh chị em đang bị những cái gì trói buộc? ma quỷ nó có thể không trói buộc quý vị đâu. Có nghĩa rằng là ma quỷ nó không ngăn trở quý vị trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời đâu. Nhưng ma quỷ nó sẽ sử dụng một thứ con lừa mày nghe đi cầu. Công việc của quý vị bận rộn quá rồi, quý vị không còn có thời giờ cho Đức Chúa Trời nữa. Gia đình của quý vị hoặc là bạn bè của quý vị giữ chân quý vị, và quý vị không còn có thời giờ cho Đức Chúa Trời nữa. Những cái thú vui về chơi game, những cái thú vui về mua sắm, về cái gì đó trong thời gian này, nó thế gian này nó đang giữ chân mỗi một người trong chúng ta mà làm cho lòng kính mến của Đức Chúa Trời chúng ta không còn có nữa. Ma quỷ nó có thể dùng những cái lòng tự ái của một con người, dễ giận của một con người, sự ganh ghét ở trong lòng của một con người, hay là sự kiêu ngạo của xác thịt chúng ta trói chúng ta lại, và thưa quý vị, chúng ta trở thành vô dụng. Vì vậy cái âm mưu mà ma quỷ trói buộc đời sống chúng ta là cái mà Chúa muốn chúng ta phải nhìn thấy để được cởi trói ra. Ma quỷ đã trói những cơ đốc nhân vào trong thế gian này sống hòa đồng với tất cả những người khác, bởi vì họ muốn bản thân của mình được giống như mọi người, mình không có bị tách rời ra. Cho nên người ta sống như thế nào thì tôi cũng phải sống giống như vậy. Người ta đạt được những điều gì thì tôi cũng phải đạt được những điều đó, để tôi trở thành một trong số họ mà tôi không có bị loại bỏ ra ngoài. Ma quỷ trói buộc chúng ta vào trong công việc với một cái lý luận rằng tôi có nhu cầu mà, tôi có trách nhiệm mà, và chúng ta sẽ không còn có thời gian nào dành cho Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Ma quỷ có thể trói buộc chúng ta với bạn bè và làm cho chúng tôi suy nghĩ rằng là nếu mà tôi làm khác bạn bè thì tôi sẽ mất bạn hết, bạn bè tôi sẽ xa lánh tôi. Hãy ma quỷ có thể trói buộc chúng ta với những thú vui mà chúng ta nói rằng cuộc đời thì phải biết hưởng thụ, chứ không biết hưởng thụ những điều đó thì còn gì là ý nghĩa của cuộc sống. Ma quỷ có thể trói buộc chúng ta vào trong một cái danh quyền lợi nào đó, bởi vì nó không muốn cho chúng ta mang cái mặc cảm là mình thua thiệt hơn những người khác. Ma quỷ nó có thể trói chúng ta vào trong cái chỗ là sợ mất sĩ diện của mình, vì chúng ta muốn giữ cái uy tín, cái danh dự của mình. Hoặc ma quỷ nó có thể trói buộc chúng ta vào trong những thứ truyền thống, có nghĩa là những thói quen, ai làm như thế nào thì tôi cứ làm chuyện đó. Thưa quý vị, dân Israel ngày xưa đó, ma quỷ đã trói buộc họ, chân họ thì đi về miền Bắc nữa, nhưng lòng của họ thì nhìn về Ai Cập. Chúng ta có đang bị ở trong tình trạng đó không? Có những cái thứ dây cột nào đó nó không cột ngay trực tiếp trên cuộc đời của chúng ta, như là những cái ngữ đang ở tại Afghanistan đang chịu giết, chịu chết vì cái niềm tin đặt lên Chúa. Nó không như những tín hữu đang ở tại Trung Quốc hay là Ethiopia đang bị chà đạp từ đời sống đức tin của mình. Nhưng mà cái hoàn cảnh chính trị, hoàn cảnh xã hội hay là những cái hoàn cảnh về cuộc sống tự do nó đang trói buộc đời sống một con người mà làm cho họ đang xa cách đối với Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì khi mà tôi bước đi trong sự hầu việc Chúa từ nhỏ, tôi luôn luôn mang một cái mặc cảm rằng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, không có được sự dạy dỗ, không có học thức, không có tài năng. Bạn bè tôi đó thì nó được đi học thêm, nhưng bản thân tôi không bao giờ được học thêm. Bạn bè tôi thì nó có áo quần mới, còn tôi thì phải đi ra mua những cái quần áo mà chúng ta gọi là áo quần sida đó, bán rẻ ngoài chợ đó. Rồi tôi về tôi xé những cái quần đó ra và tôi tự xé cái quần mình để tôi cắt theo những cái quần đó rồi tôi mang lại cho tôi. Cái đó là cái nguyên tắc Chúa cho mình lớn lên. Nhưng thưa quý vị, khi đến đây hầu việc Đức Chúa Trời, tôi mang cái mặt cảm là tôi là một người không đi học trường kinh thánh, không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Nhưng Chúa đã lột bỏ tất cả những điều đó. Chúa sử dụng cuộc đời của tôi từ khi còn trẻ cho đến ngày hôm nay, không để những mặt cảm trói buộc mình. Tôi có Đức Chúa Trời thì tôi sẽ có tất cả, tôi không có Đức Chúa Trời thì dẫu có gì đều là cũng vô nghĩa. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài thương đời sống của tôi, thì tôi được đến đây để hầu việc Đức Chúa Trời. rất là nhiều những đại tớ của Chúa là những người chuyên dạy trên kinh thánh. Họ nói với tôi, mục sư biết không, hàng tuần tôi nghe lời của mục sư giảng trên online, và hàng mấy trăm cái tài giảng của mục sư đó nó nằm trong cái phone của tôi, bất cứ lúc nào tôi nghe là cũng bị. Thưa quý vị, những điều đó làm cho tôi ngạc nhiên trước cái cách mà Đức Chúa Trời cởi trói. Vậy nên xin Chúa giúp cho mình để chúng ta không để bất cứ một điều gì đó đang trói buộc trên đời sống của chúng ta, dù là trực tiếp hay gián tiếp, làm cho chúng ta không trở thành những con người mà Chúa có thể sử dụng theo những cái hoạch định mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho đời sống của chúng ta. Điều chúng ta cùng học với nhau đó là Chúa cần những gì chúng ta đã sẵn sàng. Khi Chúa đi vào trong thành Jerusalem này, đó là một thời điểm mà Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu được linh nghiệm. Tại sao Chúa lại sai môn đồ của Chúa đi đem con lừa về? Họ không hiểu được điều đó. Nhưng theo như sách Tin Lành Dân đoạn 12 ký thuật cái câu chuyện này, thì Dân nói rằng các môn đồ lúc đầu họ không hiểu tại sao. Nhưng sau này khi Chúa đi vào trong thành Jerusalem, được mọi dân chúng tán tụng rồi, thì lúc đó họ mới nhớ lại cái lời mà tiên tri Sa-cha-ri đã nói từ 520 năm trước. Đức Chúa Trời đã dùng một tiên tri để nói về sự vinh hiển này, nhưng mà họ không biết. Họ chỉ biết vâng lời Chúa biểu mình dẫn lừa về thì cứ dẫn lừa về. Con lừa đó phải được cởi trói để cho Chúa sẵn sàng. Và bây giờ ở tại đây chúng ta thấy được có những người có những việc được chuẩn bị một cách sẵn sàng để cho Chúa Giê-xu được linh nghiệm. Đó là người chủ. Chúa Giê-xu nói rằng nếu như ai đó mà đi ra hỏi các ngươi rằng tại sao các ngươi dắt những con đường này, thì hãy nói rằng là vì chủ, vì Chúa cần chuyện đó. Dầu là người này đang dắt một con lừa hay là hai con lừa, thì người chủ vẫn sẵn sàng để cho Chúa Giê-xu sử dụng cái con lừa của mình. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa sử dụng tài năng của mình không? Hay là chúng ta để cái tài năng đó nó mai một theo thời gian? Chúng ta có sử dụng dâng những cái điều kiện về tài chánh, về sự khôn ngoan, về cái gì đó mà Chúa cho chúng ta có để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, hay là tất cả những điều đó nó được sử dụng cho những mục đích vô nghĩa rồi cuộc đời chúng ta qua đi? Ở tại đây kể cả con lừa con nó cũng sẵn sàng để Chúa Giê-xu. Cái nó nói rằng khi người ta phải dẫn con lừa đó trở về, thì những người khác họ lấy áo của mình phủ trên lưng của con lừa, rồi để cho Chúa Giê-xu ngồi trên lưng con lừa đó và lại đi vào thành. Có lẽ con lừa con nó an tâm bởi vì nó thấy có con lừa mẹ đang đi bên nó. Nó được vinh dự bởi vì khi Chúa Giê-xu được mọi người tán thưởng, thì cái con lừa mà Chúa gửi đó cũng có cái vinh dự, vì nó trở thành một phương tiện mà Chúa trong tư cách của một vị vua nhung mày khiêm nhường ngồi trên. Các ông bạn em có thấy cái vinh dự nếu như Chúa muốn dùng mình làm một công việc nào đó rất là tầm thường, những người cắm bông, những người điều khiển âm thanh ánh sáng chỉnh cực lai cho chúng ta hát, những người dọn dẹp, những người nấu ăn, những người làm cỏ ở ngoài kia, chứ quý vị, cho dù đó là công việc nào, quý vị có cảm thấy cái sự hãnh diện rằng mình được Chúa sử dụng, hay là quý vị chỉ muốn rằng không, tôi phải là những người cầm lá để vậy, tôi phải là những người cho người ta thấy. Nếu như tôi và quý vị làm công việc của mình cho đấng đang trông nhìn thấy từ trong lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có giá trị cho Chúa và cho tất cả những con người khác nữa. Ở đây chúng ta cũng thấy dân chúng sẵn sàng. Kinh Thánh nói rằng khi đến gần sườn núi Ô Liu thì cả đoàn môn đệ đông đảo đều mừng rỡ lớn tiếng ca ngợi. Họ không có chờ Chúa tới rồi họ mới kéo tới, nhưng họ đứng sẵn ở đó, họ chờ Chúa rồi. Khi Chúa đi vào thì họ vẫy tay, họ hát lớn, họ ngợi khen Đức Chúa Trời về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông Matthew có nói với chúng ta rằng tôi có rất là nhiều điều ở trong đời sống của tôi nhưng tôi có thể mắc hết tất cả những điều đó. Nhưng bất cứ điều gì mà tôi đặt vào trong tay của Đức Chúa Trời thì tôi sẽ sở hữu điều đó mãi mãi. Chúng ta có thể có nhiều điều, nhưng nếu chúng ta giữ nó thì chúng ta sẽ mất đi kể cả linh hồn của mình. Chúa nói rằng ai tìm cách mà giữ linh hồn của mình, người đó sẽ mất. Nhưng ai vì cớ ta, nghĩa là chúng ta đem linh hồn của mình và đem những gì chúng ta có, thì giờ của chúng ta, khả năng của chúng ta, hay bất cứ điều gì chúng ta có mà chúng ta muốn dâng lên đây, Chúa đặt vào trong bàn tay của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ sở hữu tất cả những điều đó mãi mãi. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đang cần những con người sẵn sàng, Ngài đang cần những tấm lòng sẵn sàng. Chính Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng trong những công việc mà Chúa muốn sử dụng đời sống của chúng ta. Trong câu 39 có một số người Pharisee khi mà họ nghe các môn đồ của Chúa hát ngợi ca sáng danh Chúa, ngợi khen danh Chúa đã đến bình an trên trời, vinh quang ở các nơi cao đó, thì họ lại cũng khó chịu vì những điều đó. Họ nói với Chúa Giêsu: Thầy ơi, thầy nói với các môn đệ của thầy đó im đi, ồn quá, họ làm ồn quá. Chúa Giêsu nói gì? Chúa đáp với họ rằng: Ta bảo cho các ngươi biết rằng nếu họ nín lặng thì đá sẽ tung hô. Chúa nói điều vô lý, đá gì mà biết tung hô, đá gì mà biết khác. Việc đó là việc kỳ lạ. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã từng làm những việc kỳ lạ. Dân Israel đi trong đồng vắng không có một giọt nước, họ kêu gào, họ khóc lóc. Đức Chúa Trời biểu ông Môi-se rằng: Người đi tới chỗ hầm đá, lấy cái cây gậy đặt vào trong hầm đá, nước ở trong đó sẽ chảy. Nước ở đâu cũng cái hầm đá đó mà nuôi một đàn dân 2 triệu người rồi súc vật của họ uống nữa. Đức Chúa Trời làm. Chúng ta không thể lý giải được hết tất cả những gì Đức Chúa Trời làm. Họ đi không có gì ăn, bánh ở đâu trên trời mà rớt xuống hàng ngày mà ăn mỗi ngày trong 40 năm. Thưa quý vị, cái gì lạ lùng trước mắt chúng ta không thể hiểu được, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm. Vì vậy nếu Chúa Giêsu nói rằng nếu họ yên lặng, đá sẽ kêu lên, Đức Chúa Trời làm được không? Đức Chúa Trời sẽ làm. Nhưng điều này nhắc cho chúng ta một điều là nếu tôi và quý vị không muốn làm, Chúa sẽ có cách để Chúa vẫn sử dụng ai đó. Cho nên nếu như chúng ta đang có cái vinh dự để làm những gì mà Đức Chúa Trời cho chúng ta làm ngày hôm nay, thì xin Chúa cho chúng ta có thể hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn của mình để làm những công việc đó. Con lừa con ở đây nó xuất hiện để làm ứng nghiệm một lời tiên tri được nói về nó từ 520 năm về trước. Còn tôi và quý vị xuất hiện ở tại đây có làm ứng nghiệm lời tiên tri đã nói cách đây 2000 năm về trước không? Lời tiên tri đó là công gốc của chúng ta, vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu. Để làm những việc lành là việc mà Đức Chúa Trời chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Thưa quý vị, có một đứa bé gái mà tên là Sarah. Điều bé gái này mặc cảm bởi vì được dạy, cô giáo dạy thì Chúa Giêsu là khích lệ: các em ơi, các em hãy dâng mình, hãy làm mọi việc gì đó cho Chúa. Nhưng mà nó nói với cô rằng: cô ơi, nhà em nghèo, em là một đứa không biết làm cái gì cả, em có thể làm gì để vinh dự cho Đức Chúa Trời được? Nhìn đến cái hoàn cảnh của em và nhìn cái hoàn cảnh của các bạn, nó so sánh và nó cảm thấy rằng nó không thể làm gì cho Đức Chúa Trời được. Thế nhưng cô giáo trường Chủ Nhật, cô giáo Sakura, nói với nó rằng: em có nhìn thấy một cái chậu bông đang nằm ở trong một cái thành cửa sổ trên nhà hàng đó không? Cái chậu bông đó để ở đó, ai đó trước nó cắm hoa nhưng mà bây giờ không cắm hoa nữa. Nếu như mỗi tuần mà em có thể cắm vào trong cái bình hoa đó một cái bông, thì tức là em cũng là một người hữu dụng cho Chúa. Sarah nó nói rằng: nhưng mà cô ơi, cái việc nó tầm thường quá, đâu có cái gì đâu mà để làm cho Chúa vui lòng. Cô giáo trường Chủ Nhật nói với nó: không, Chúa vui lòng về những gì em có thể làm khi mà người khác họ đã bỏ quên. Thế thì tuần sau thì con bé Sarah đó nó đi đến nhà thờ, nó hái một chùm cái hoa cỏ vàng trên dây đúng rồi xanh đó, nó đem tới rồi nó cắm vào trong cái chậu hoa để ở trong cái thành cửa sổ đó. Tự nhiên cái hành lang nó sáng rực bởi những cái hoa vàng nó nổi bật lên trên đó. Tuần sau thì nó đi hái một cái chùm hoa tử vi, nó xin ở đâu đó một bụi hoa hồng, một bụi hoa daisy, hoa cúc, nó đem tới không nhiều, nhưng mà cứ mỗi tuần thì nó đi tới nó cắm một vài cái hoa ở trong cái bình đó, và nó làm cho cái hành lang trở thành sáng rực lên với cái chậu bông đang để ở trên cái thành cửa sổ. Ông mục sư trong nhà thờ để ý thấy tuần nào cũng có người cắm cái bông ở trong nhà thờ đó thì ông vui lắm. Bữa đó ông lên trên nhà thờ, ông cầm cái hình bông đó lên và ông để trên cái chậu ở trên cái bục giảng. Ông nói với tất cả những tín hữu rằng: quý vị ơi, nếu như mỗi người trong hội thánh của chúng ta mà biết giữ phần để làm một cái công việc gì đó cho Chúa thì giá trị biết nhiều nè. Tôi không biết ai cắm cái bình hoa này, nhưng mà mỗi tuần tôi thấy là nó có một cái hoa mới ở trong cái bình để ở nơi cửa sổ đó, và là sáng cái hành lang của chúng ta. Tôi tin rằng Chúa vui lắm. Con bé Sarah nó ngồi dưới nó cảm thấy hạnh diện, cảm thấy sung sướng vì mình đã làm được một công việc có ý nghĩa. Thế rồi mấy ngày sau đó thì cha mẹ của con bé Sarah khám phá rằng là sức khỏe của con khác, con bé nó suy sụp một cách rất là tồi tệ. Đem đến cho một vị bác sĩ nhi đồng, ông ta cũng sinh hoạt trong hội thánh này và là chồng của cái cô giáo dạy trường chuyên chứng nhận cho nó, bác sĩ David Sethera. Khi bác sĩ khám cơ thể của con bé thì thấy rằng nó đã bị cái chứng bệnh leukemia, ung thư máu, tới cái tình trạng mà không còn có thể chịu trị được nữa. Tức là cái bệnh nó đã lâu rồi, nhưng mà nhẹ quá, không có điều kiện đi khám bệnh, đi chữa bệnh. Và bây giờ nó đã đi đến cái thời kỳ suy sụp của nó. Trong suốt nhiều tuần lễ, con bé Sarah không có đi nhà thờ được nữa. Có những người tín đồ, họ nhớ đến việc của nó đã làm, họ tới nhà, họ thăm, họ khích lệ nó. Nhưng gương mặt của nó không còn có nụ cười nữa. Sức khỏe của nó hoàn toàn suy sụp, mặt của nó đã tím nhăn rồi. Hội thánh cảm thấy rất là thương cho con bé này. Rồi đến một ngày chủ nhật nọ, khi ông mục sư đang ngồi giảng, đang đứng giảng ở trên cái bục giảng, thì ông nhìn xuống, ông thấy ba mẹ của con bé Sarah đang dẫn nó và ngồi ở cái hàng ghế cuối cùng. Ông vui quá, ông nói: hội thánh ơi, hôm nay bé Sarah đang đi nhóm. Con bé với một cái dáng rất là tiều tụy, với một gương mặt tiếc, nó đang tròn một cái nề phủ ở trên người nó. Nó từ từ đi lên, trên tay của nó đã cầm một cái bông dandelion, một cái hoa bồ công anh cỏ dại. Nó đi lên trên cột này và nó lượm cái bình mà mấy bữa trước ông mục sư đem vào giới thiệu với hội thánh đó, ai đem bỏ đi phía sau. Nó cầm cái bình đó lên, nó cắm cái hoa vào, nó để lại trên cái bục giảng, nó bỏ vào cho nó một tờ giấy, rồi nó chậm chậm đi xuống dưới chỗ ngồi của nó. Bốn ngày sau, bé Sarah qua đời. Trong cái ngày làm lễ tang của nó, ông mục sư đến gặp David, ông bác sĩ, và đưa cái mảnh giấy mà nó đã bỏ vào trong cái chậu bông đó cho bác sĩ. Đây là mảnh giấy mà bé Sarah đã viết. Ông bác sĩ mở ra và thấy nó viết những chữ rất là ngắn ngủi: Đức Chúa Trời của con này, chậu bông này là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của con. Sarah. Thưa quý vị, đó là một công việc rất là nhỏ. Một công việc mà có lẽ không ai quan tâm đến, không ai màng phải làm. Nhưng bé Sarah đã làm công việc này với tất cả tấm lòng của nó, và nó nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, đây là vinh dự của con. Tôi ao ước rằng điều gì đó mà tôi và quý vị đã dựng bằng trong sự hầu nguyện Chúa, chúng ta có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là vinh dự của con để được học việc này. Kể cả việc quý vị ngồi trên hàng ghế để thờ phượng Đức Chúa Trời thôi, đây là vinh dự của con. Xin Chúa ban phước để tôi và các bạn kia sẽ không trở thành những vật vô ích, những con người vô ích trước một cái chương trình mà Chúa đã hoạch định cho mình. Chúa chỉ có thể có được thì giờ của tôi và quý vị, đó là khi chúng ta đang thì giờ của mình đầu tư về Chúa. Chúa chỉ có được của cải của tôi và quý vị nếu như chúng ta muốn đem những của cải đó để dâng lên cho Chúa. Chúa của chúng ta chỉ có thể có được những khả năng của chúng ta nếu như chúng ta muốn đem khả năng đó ra để phục vụ Chúa. Chúa của chúng ta chỉ có tình yêu của chúng ta nếu như chúng ta bày tỏ tình yêu đó ra cho Chúa. Nếu không, Chúa sẽ không có gì và những gì chúng ta có sẽ mất hết. Vì xin Chúa ban ơn để cho tôi và các bạn trẻ có thể được xứng đáng để vào trong đền thánh. Buổi sáng hôm nay là ngày chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ cùng dùng bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Bánh và chén đã được đặt ở tại chỗ của quý vị. Một số những hội thánh thì họ sử dụng bánh mì đẻ ra và nước nho để làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Một số hội thánh nghèo ở Việt Nam họ có thể sử dụng một miếng bánh tráng với một chén nước lọc nhỏ để làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Những hội thánh khác hoặc là như hội thánh của chúng ta ở tại đây có thể sử dụng bánh và chén để được đóng gói trong những cái ly mà như quý vị đang có tại chỗ của mình để làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Cho dù chúng ta có dùng loại gì để làm biểu tượng thì chúng ta hãy nhớ rằng cái giá trị của tiền thánh mà chúng ta nhận lãnh nó không nằm ở nơi cái vật liệu nhưng mà nó nằm ở trên cái ý nghĩa. Nếu như người ta có thể sử dụng giấy để làm một lá cờ, dùng vải để may một lá cờ, dùng sơn để vẽ một lá cờ thì cái lá cờ đó nó quan trọng không phải tại nó là sơn, tại nó là vải hay tại nó là giấy, mà tại vì nó biểu tượng cho một quốc gia. Ai dày đặt lá cờ là dày đặt quốc gia, ai dày đặt bánh và chén là dày đặt huyết của con Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Và khi chúng ta nhận bánh và chén này, hãy nhớ rằng nó biểu tượng cho sự hy sinh của Đấng đã lìa bỏ thiên đàng, lìa bỏ trời cha, đến đây với tôi và các ông bạn cha nhận cái sự chết thay cho mình. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng dậy, chúng ta hướng lòng về với Chúa cầu trước khi chúng ta nhận lãnh tất cả. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ơi, chúng con vốn chỉ là những kẻ tội lỗi đang bỏ trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Ngài thực sự đã yêu chúng con. Ngài đã chuẩn bị để đời sống của chúng con trở thành giá trị. Ngài biến đổi cuộc đời của chúng con trở thành những tác phẩm ở trong Chúa Giêsu để chúng con có thể làm những công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi người trong chúng con. Có những việc mà có lẽ chúng con cảm thấy mình khó để vâng lời quá. Có những thứ ràng buộc trên đời sống mà chúng con cảm thấy mình khó để cởi trói quá. Và có những thứ bận rộn nào đó mà chúng con cảm thấy rằng mình không thể sẵn sàng được cho Chúa. Ôi Chúa ơi, làm sao chúng con có thể trở thành những con người mà Chúa sử dụng cho vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Chúa đã hoạch định cho chúng con cái kế hoạch đó. Và nên trong bài học hôm nay, xin Chúa nhắc lại cho lòng của mỗi người trong chúng con nhớ rằng Chúa cần đến cuộc đời của chúng con khi chúng con vâng lời. Chúa cần đến cuộc đời của chúng con khi chúng con để cho Chúa cởi trói cuộc đời chúng con ra khỏi những thứ ràng buộc vô nghĩa. Chúa cần đến cuộc đời của chúng con khi chúng con đã sẵn sàng cho Chúa. Chúng con sẽ nhận bánh và chén này, và xin Chúa dùng bánh và chén này là một sự nhắc nhở thường xuyên cho cuộc đời của chúng con. Nhớ rằng cuộc đời của chúng con đã thuộc về Ngài. Chúng con sống cho vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. xin cho chúng con được xứng đáng để nhận lấy bánh và chén này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, chúng con vẫn đứng. Bánh và chén này là cam kết của những người con Chúa. Vì vậy, nếu như quý vị chưa đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và chưa cam kết bởi một dấu hiệu của pháp báp têm thì chúng ta không nhận bánh và chén này, bởi vì việc đó là không có ý nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu như quý vị đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và nhận pháp báp têm thì chúng ta sẽ đồng giữ với nhau bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Trong đêm Đức Chúa Giêsu bị nạp, Ngài lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và phán rằng: đây là thân thể của ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Xin chúng ta lột lớp giấy mỏng ở bên trên nhận lấy bánh này và nhớ rằng đây là điều mà Chúa Giêsu muốn mỗi người cho chúng ta kỷ niệm về sự hy sinh của Chúa, và biểu tượng này sẽ gắn liền với cuộc đời của chúng ta mãi cho đến ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt Chúa. Trong đức tin đó, xin chúng ta đồng nhận lấy bánh. Lột lớp giấy mỏng ở bên dưới chúng ta sẽ có chén là biểu tượng cho huyết của Chúa Giêsu. Sau khi đã dùng bữa tối rồi, Chúa Giêsu lại lấy chén trao cho các môn đệ và phán rằng: này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nếu không có huyết vô tội của Chúa Giêsu thì sẽ không có sự tha thứ. Vì vậy đây là giao ước của Đức Chúa Trời, đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ai tin vào huyết đã đổ ra cho mình trên thập tự giá của Chúa Giêsu, người đó sẽ được sự tha thứ. Và Chúa nói rằng mỗi khi anh em ăn bánh này, uống chén này, hãy ra truyền về sự chết của Chúa cho tới khi chúng ta được gặp mặt. Trong đức tin đó, xin chúng ta đồng nhận lấy chén. Chúng con hết sức biết ơn Chúa Giêsu đã cứu cuộc đời chúng con. Xin giúp cho chúng con khi nhận bánh và chén này, chúng con làm trọn được lời giao ước mà Chúa đã thiết lập với chúng con, bày tỏ về tình yêu mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong mỗi cuộc đời của chúng con, để chúng con truyền đạt lại cho con cái của mình, chúng con truyền đạt lại cho những người thân yêu của mình, cho những bạn hữu của chúng con chưa có Chúa Giêsu, để họ cũng kinh nghiệm cùng một sự cứu rỗi. Con tạ ơn Chúa. Xin ban phước cho hội thánh của Chúa ở tại đây, ban phước cho những tín hữu anh em của chúng con đang ở tại trại sinh hoạt của tráng niên, và Chúa ở cùng với chúng con trong ngày thờ phượng này. Tất cả mọi con dân của Chúa đều vui thỏa, đều hớn hở khi chúng con tìm và gặp được Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Xin chúng con có thể nguyện tội.